vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tại Úc, nghề giáo viên trung học đang trở thành một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, đặc biệt ở các môn STEM và ngôn ngữ. Với nhiều chương trình đào tạo linh hoạt, hỗ trợ học phí và cơ hội việc làm rộng mở, thì đây là thời điểm thuận lợi để những ai yêu thích giảng dạy bắt đầu hành trình trở thành giáo viên secondary và high school. Mời quý vị cùng nghe Chọn nghề gì với Kim Anh. Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở Úc thì nhu cầu giáo viên secondary và high school đang tăng mạnh, đặc biệt là trong các môn như là toán, khoa học, công nghệ, tin học và ngôn ngữ. Chính phủ các tiểu bang đang mở rộng nhiều chương trình đào tạo linh hoạt nhằm thu hút thêm giáo viên mới cho hệ thống trường công lập. Để trở thành giáo viên trung học ở Úc thì nhìn chung có hai lộ trình chính. Thứ nhất là theo học Bachelor of Education Secondary. Đây là chương trình kéo dài 4 năm dành cho học sinh mới tốt nghiệp trung học. Sinh viên sẽ chọn 1 đến 2 môn chuyên ngành mà họ sẽ dạy, ví dụ như là toán, khoa học, anh văn, lịch sử hay là công nghệ, v.v. Và trong quá trình học thì sinh viên phải hoàn thành khoảng 80 cho đến 90 ngày thực tập tại trường học. Thứ hai là học chương trình Master of Teaching Secondary. Đây là chương trình dành cho những ai đã có bằng cử nhân và thời gian học thông thường là 2 năm, nhưng có nhiều mô hình tăng tốc hoặc là theo mô hình internship cho phép học viên vừa học vừa làm có trả lương. Sinh viên được đào tạo phương pháp sư phạm, hành vi học sinh, kỹ năng điều hành lớp học và cũng phải hoàn thành là ít nhất 45 cho đến 60 ngày placement. Ngoài bằng cấp thì để chính thức trở thành giáo viên giảng dạy trong trường công lập và tư thục, bạn cũng cần phải đáp ứng một số yêu cầu bắt buộc, trong đó có viết registration tại Victoria hoặc là các cơ quan tương đương ở từng tiểu bang, working with children check, khóa mandatory reporting và các môn về an toàn trẻ em, bảo đảm là điểm tiếng Anh đạt chuẩn theo yêu cầu của AITSL dành cho những ai học đại học tại nước ngoài. Giáo viên mới ra trường thường bắt đầu với vị trí graduate teacher. Tùy theo tiểu bang thì mức lương khởi điểm dao động khoảng từ 75.000 đô cho đến 80.000 đô một năm và sẽ tăng dần theo kinh nghiệm. Một trong những lợi thế của nghề giáo là ngoài việc giảng dạy thì giáo viên còn có thể phát triển sự nghiệp theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng hạn như làm giáo viên chuyên môn chính, trưởng nhóm môn học, điều phối viên cấp trường, cố vấn học tập, well-being hoặc là career advisor và tương lai có thể lên assistant principal hoặc là principal là hiệu trưởng. Đặc biệt thì tại tiểu bang Victoria và New South Wales, giáo viên các môn STEM, ngôn ngữ và giáo viên khu vực vùng xa đang được ưu tiên tuyển dụng mạnh mẽ. Nhiều chương trình khuyến khích như là học bổng, rồi hỗ trợ học phí hoặc là internship có lương cũng được triển khai để thu hút người vào nghề. Trong chương trình tuần trước thì quý vị thính giả đã có dịp làm quen với Cindy Huỳnh, một cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Melbourne, vừa tốt nghiệp chương trình Master of Teaching Secondary Internship vào giữa năm 2025. Và sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp câu chuyện của Cindy với những trải nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy ở trường trung học cũng như là những kế hoạch phát triển sự nghiệp tương lai của cô.
Xin chào Cindy. Ngay từ ban đầu thì Cindy có nói là Cindy có làm tình nguyện viên, để thích làm tình nguyện viên, đúng không?
Dạ đúng vậy.
Kim Anh cũng biết là hình như Cindy có học võ martial arts.
Võ vôi năm.
Học đến trình độ nào rồi? Bây giờ còn học
đai vàng.
Đai vàng.
Yeah, it's equivalent. Nó cũng giống là black belt.
Rồi, vậy là
có nghĩa tại Cindy cũng assistant instructor, cũng giúp thầy giống như dạy cho lớp, dạy cho môn sinh.
Cindy học võ được bao nhiêu năm rồi?
Khoảng 10 năm, nhưng mấy năm nay á, thì Cindy học Master of Teaching trước, giống như có teaching license. Giống như Cindy lo tốt nghiệp trước. Mấy năm nay sẽ trở lại.
Cindy có mang những cái trải nghiệm ngoài lớp học như là cái việc mà Cindy làm tình nguyện viên hay là Cindy dạy võ thuật vào cái việc giảng dạy ở trong trường trung học hay không?
Một cái kinh nghiệm mà Cindy có được từ volunteering và học võ là mình Cindy đã tiếp xúc với đứa trẻ và gia đình của mấy đứa này. Giống như Cindy không có cảm thấy ngại, nên khi phải tiếp xúc với rất là nhiều đứa học sinh hơn ở trường đó, thì xin đi xài cái kinh nghiệm đó để tiếp xúc với học sinh hoặc là với gia đình của mấy đứa. Ở trường thì cũng thường xuyên có parent teacher interviews hoặc là phải email hoặc là gọi điện thoại với gia đình, nên xin thấy cái đó cũng là rất là có lợi from em đi từ từ mấy cái experience volunteering and webinar võ thuật.
Hiện giờ thì Cindy đã tốt nghiệp rồi và Cindy đang giảng dạy ở trường trung học. Vậy thì Cindy dự định là phát triển cái nghề nghiệp của mình trong những năm tới như thế nào?
Ở trường thì luôn cũng có nhiều cái vai trò mình có thể hiến thân đó. Cindy có thể là khi có nhiều kinh nghiệm dạy giống như là cô giáo, là Cindy sẽ there student leadership, I'm interested in that well-being services. Ở trường học cái well-being service cũng rất là quan trọng,
Đúng
especially after COVID, về dù giống như mental health
rồi.
cho nhiều học sinh đó, nhưng Cindy cũng interested in that. Like apart from that, there's also like a yearbook coordinator or assistant principal. So there's always lots of job or different roles to move up.
Mình có cần phải đào tạo thêm hay là mình cần phải training thêm hay là như thế nào?
You need training, and there's always support from the other school staff.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Cindy dạy được 2 năm rồi, thì Cindy thấy là mình có thích làm cái nghề giáo viên ở trường trung học không?
Cindy cũng rất là thích. It's very like rewarding and fulfilling. Và Cindy cũng thích đó là tại vì là người Việt đó, mình có thể đại diện đa dân hóa ở trường, trong trường. Khi mấy học sinh thấy là cô giáo cũng là người Việt hoặc là người Á Châu, nhằm lúc những học sinh cảm thấy như welcome hơn đó, cảm thấy comfortable hơn.
Cindy có mang những cái background, những cái văn hóa Việt của mình vào cái môi trường dạy học của mình không?
Cindy giống như thường cũng chúc mấy đứa học sinh Happy Lunar New Year và cho Tết, hoặc là ở trong trường á cũng celebrate the Lunar Moon Festival, Mid Autumn Festival, giống Tết Trung Thu á. Cindy cũng thích, cũng proud là Cindy là người Việt.
Ở trong trường của Cindy dạy thì có nhiều học sinh người Việt hoặc là Á Châu không? Có nhiều cái gọi là multicultural.
Cũng có một chút, ở trường mà Cindy đang dạy á cũng giống như đa số là Tây á, nhưng cũng có học sinh multicultural. Nên mà bởi vì Cindy nghĩ đó là ở nhiều trường nên có nhiều thầy cô mà multicultural.
Cindy có cái lời khuyên gì từ cái trải nghiệm của mình á, do experience đó, là với các bạn trẻ mà đang cân nhắc chọn cái trở thành giáo viên hay không?
Ai mà có lòng đam mê muốn cũng như tiếp xúc với tuổi trẻ, và what do you call it? Like enjoy sharing knowledge, working with kids, là cái nghề teaching là cũng hợp lý và like suitable. Những cái nghề thầy cô giống như dạy đó là luôn luôn cũng always like có những nhiều cơ hội để học thêm. Mỗi tuần thì sao, mỗi năm thì có nhiều cái meeting, là nhiều cái
Training.
training, that's right. Training, like, so many types of training. Và ở trường đó, người ta cũng giống như sẽ có training meetings từ mấy cái thầy cô ở trong trường, hoặc là cũng interesting là người ta sẽ invite mấy người khác at different organization để tới trường nhờ share knowledge.
Tại sao Cindy lại chọn dạy secondary mà không phải là primary?
Nhưng xin đi không có muốn thấy mấy học sinh cả ngày for primary school, là thấy giống như mình có một lớp thì mình cũng very close với mấy đứa, mình cũng có like good relationship với mấy đứa, mình từ sáng tới chiều thấy, nhưng xin đi không muốn vậy, thì đi muốn break. Cái đó một lý do thành secondary high school. Và thứ hai là Cindy cũng thích những cái lessons, những cái knowledge mà phải dạy trong trong high school, Cindy thấy interesting hơn là from primary school. Mặc dù giống như primary school cái knowledge đó cũng rất là quan trọng, tại vì mấy đứa giống như from primary school sẽ mà có strong skills thì qua high school thì cũng giống như tốt hơn là mấy đứa mà học không có hiểu nhiều ở primary school, thì mấy đứa đó tới high school là cũng struggle nhiều hơn. Thì không phải nói là primary school không có quan trọng, nhưng tới senior chắc high school thích hợp hơn. Cái content is more interesting, khó hơn chút nhưng I think it's more
Dạy học sinh trung học á, nó có
interesting.
khó không? Secondary
Yes.
có khó không? Tại vì
Yes.
Cindy đã từng trải qua tuổi đó đúng không? Có nghĩa là
Nhưng
teenager.
Cindy hồi xưa cũng phải là giống như cái loại mà học sinh hơi giống như vậy, Cindy cũng cố gắng học lắm. Nhưng mấy đứa mà trong high school, tại nó muốn what do you call it? Muốn độc lập hơn á, và nó mấy mấy đứa này what do you call it? Nhầm lúc không có enjoy nhầm môn hơn nhiều môn khác, giống như math and science, Sydney hiểu là not every student likes it, nên cái job của Sydney nhận lúc hơi khó, làm sao làm cái lesson này interesting cho mấy đứa. Có nhiều có loại nhiều cái factors mà secondary teacher phải phải suy nghĩ để ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng sự học của mấy đứa. Giống như mấy đứa đang đang going through puberty, nên nhầm lúc cũng giống như their bodies are changing, so they're learning but it's also challenging for them sometimes.
Đúng rồi. Tại vì Kim Anh nghe nhiều người bảo chứ trời ơi dạy secondary nó nhức đầu.
Nhầm lúc nhầm lúc giống như mấy đứa học sinh trong lớp 7 hay lớp 8 nó có nhiều energy lắm, thì mình muốn mấy đứa giống như nghe nghe lời ngồi xuống dạy làm bài, nhầm lúc cũng khó, nên bởi vì mình còn phải có training và kinh nghiệm làm sao cho mấy để mình control mấy đứa mình cho nó học. Right? That's our job, we have to teach them, they have to
Ok.
learn.
Vậy có dạy trong 2 năm rồi á thì Cindy có gặp cái trường hợp nào mà gọi là struggle mà mình thấy khó
For
quá
sure.
không? Yeah.
Cũng Cindy có hỏi mấy người thầy cô mà giống như đã dạy lâu năm rồi, nhầm lúc cũng là luck hay là không đó, tùy cái lớp nhầm lúc mấy học sinh nó có bạn hay là không, nó thích môn của mình dạy hay là không, thì sẽ ảnh hưởng cái giống như thái độ cái behavior của nó trong lớp.
Trong lúc dạy đó, trong 2 năm vừa qua, Cindy có bao
Nhầm lúc học sinh nói chuyện nhiều quá thì cũng upset, nhưng giống như mình phải suy nghĩ cái cách nào mà để học sinh trở lại giống như focus lại trong cái learning, cái lesson. Maybe cần break hay là cần cái activity gì mà fun or interesting. Maybe giống như có nhiều cái vấn đề like factors mình là teacher phải suy nghĩ và think about. We have to keep a lot in mind. Be very flexible. You have to like make a lot of changes.
Cảm ơn Cindy rất là nhiều đã dành thời
Rồi.
gian để trò chuyện hôm nay.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.